Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 18 tháng 8 sau bản tin, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về tình hình các giáo hội Kitô Trung Đông và lời kêu gọi của các vị thượng phụ công giáo. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại tình yêu chung thủy của cặp vợ chồng người Nigeria Robert và Priscilla Onyaluzi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 95, lắng nghe tiếng Jave, Chúa tối cao của các thụ tạo và mục tử của Israel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn và liên đới với các nạn nhân vụ đất lở vì mưa lũ tại Sierra Leone, làm cho hơn 400 người bị thiệt mạng ở ngoại ô thủ đô Freetown. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Jacques Edouard Tamba, Tổng giám mục Freetown, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh viết: "Đau buồn sâu xa vì hậu quả tàn hại của vụ đất lở ở ngoại ô Freetown, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với những người bị mất những người thân yêu trong lúc khó khăn này. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và cầu xin Chúa ban phúc lành, sức mạnh và ơn an ủi cho các thân nhân và bạn hữu của họ. Đức Thánh Cha cũng liên đới với những người cứu cấp và tất cả những người tham gia vào việc cứu trợ, nâng đỡ các nạn nhân thiên tai này. Theo tổ chức Caritas Đức, tình hình ở địa phương rất trầm trọng và có thêm những vụ đất lở. Giám đốc Caritas Sierra Leone, ông Peter Conte cho biết các nạn nhân đang được tạm trú và ngăn ngừa sự bộc phát của các bệnh truyền nhiễm. Caritas quốc tế đã dành ngay ngân khoản 50.000 euro để góp phần cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Caritas Sierra Leone cho biết nước này thuộc vào số những quốc gia bị tai ương đe dọa trầm trọng nhất. Trong thập niên 1990, Sierra Leone bị nội chiến. Cách đây 5 năm, hàng ngàn người tại đây đã chết vì bệnh dịch tả và dịch Ebola.
Bằng ghi, trong những ngày này, từ 16 đến 23 tháng 8, đại diện Hội đồng Giám mục Đức đang viếng thăm để bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại Cameroon và Cộng hòa Trung Phi. Đó là Đức cha Ludwig Schick, Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ. Cộng hòa Trung Phi thuộc vào số những nước nghèo nhất thế giới và đang chịu cảnh nội chiến giữa các phe phái khác nhau và với cả các đội quân bảo hòa của Liên Hợp Quốc. Cho đến nay, 180.000 người đã phải bỏ các thành phố Bria, Alindao và Bawungasu vì chiến tranh. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Schick mang tình liên đới của Giáo hội Công giáo Đức đối với nhân dân Trung Phi được biểu lộ qua sự dấn thân ngày càng gia tăng của các cơ quan từ thiện Công giáo Đức. Ngài gặp Đức cha Nestor Desire Nongo Aziabia, giám mục giáo phận Botswana, để được thông tin trực tiếp về những biến chuyển trong cuộc khủng hoảng của Trung Phi. Đức Tổng giám mục Sheikh cũng gặp gỡ nhiều giám mục khác và cả vị lãnh đạo Hồi giáo Trung Phi là Imam Kobin Layama, trong một diễn đàn của các tôn giáo tại nước này. Diễn đàn được các vị lãnh đạo Công giáo, Tin lành và Hồi giáo triệu tập sau những xáo trộn hồi năm 2013. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục cũng gặp Ngoại trưởng Charles Armand Duban của Trung Phi, vị chỉ huy quân đội bảo hòa của Liên Hợp Quốc, một số đại biểu quốc hội và đại sứ Đức tại Trung Phi. Trước khi đến thăm Cộng hòa Trung Phi, Đức Tổng giám mục Sheikh dừng lại tại Cameroon, gặp gỡ Đức Hồng y Christian Tumi và các đại diện của Hội đồng Giám mục nước này, tìm hiểu về cuộc xung đột hiện nay giữa thiểu số những người nói tiếng Anh sống ở miền Bắc Cameroon và những người đa số nói tiếng Pháp ở miền Nam nước này.
Lộ Đức, 25.000 tín hữu đã đến tham dự thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày 15 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức nhân cuộc hành hương toàn quốc Pháp lần thứ 144. Cuộc hành hương này do các cha dòng thánh Augustino, Đức Mẹ Mông Triệu tổ chức hàng năm tại Lộ Đức và đặc biệt cầu nguyện cho nước Pháp. Thánh lễ quốc tế tại Đền Thánh được cử hành lúc 10 giờ sáng do Đức cha Nicolas Prouvet, giám mục giáo phận Tarbes, Lộ Đức sở tại chủ sự, và trong số những người hiện diện có nhiều vị thị trưởng và xã trưởng tại Pháp, đặc biệt có 700 tín hữu bệnh nhân hoặc khuyết tật, 4.000 nhân viên y tế. Có một thánh lễ bằng tiếng Việt lúc 6 giờ sáng cùng ngày 15 tháng 8 tại hang đá Đức Mẹ hiện ra. Khoảng 300 cảnh sát và 30 quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt được phái tới để giữ an ninh. Lực lượng này ít hơn năm ngoái, 200 người, là năm xảy ra vụ khủng bố tại thành phố Nice và tại nhà thờ Thánh Stefano thuộc giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế tố giác rằng nạn lụt nặng nề ở Ấn Độ một phần cũng do con người gây ra, nhất là do nạn phá rừng. Do mưa lũ trong mùa gió nồm hiện nay, nguyên tại bang Assam ở mạn đông bắc Ấn Độ, giáp giới với nước Bhutan, có 1.700.000 người bị thiệt hại, 200.000 người phải sống trong các trại tạm trú và cho đến nay đã có 70 người bị thiệt mạng. Tổ chức Caritas quốc tế đã dành ngay 150.000 euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân. Tuy nhiên, trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 8 tại thành phố Freiburg, bên Đức, Caritas quốc tế nhận định rằng nạn dân chúng phá rừng và đến định cư tại những vùng trước kia là đầm lầy khiến cho ngày càng có nhiều người dân vùng này bị lũ lụt. Tại những miền này, phần lớn là những người từ Bangladesh nhập cư và họ sống bằng nghề trồng lúa gạo và không được trợ giúp về mặt xã hội.
Moscow, vấn đề Ukraine sẽ là một trong những đề tài được thảo luận trong cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Thượng phụ Kirin thứ nhất, Giáo chủ Chính thống Nga. Đức Hồng Y sẽ viếng thăm chính thức tại Liên bang Nga từ ngày 20 đến 24 tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Interfax của Nga hôm 16 tháng 8 vừa qua, Linh mục Yeromon Stefan thuộc Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga nói rằng Ukraine vẫn còn trong chương trình nghị sự và là vấn đề khó khăn trong quan hệ giữa giáo hội chính thống và công giáo vì những hoạt động phá hoại của các tín hữu công giáo Ukraine đồng hương và nó cũng có chiều kích nhân đạo. Tại Ukraine, các tín hữu công giáo nghi lễ Đông Phương vốn bị chính thống Nga coi như chiếc gai trong quan hệ giữa chính thống Nga và tòa thánh. Các tín hữu công giáo này mạnh mẽ ủng hộ chính sách của chính phủ Ukraine hiện nay và thường phê bình chính thống Nga với các thành phần gốc Nga ở miền đông Ukraine đòi ly khai và gây ra chiến tranh. Giáo hội công giáo Ukraine Đông Phương vốn không có tương quan dễ dàng với chính thống Nga vì dưới thời Cộng sản Liên Xô, nhà nước triệu tập một công nghị ngụy tạo của công giáo Đông Phương dù không có giám mục nào tham dự và tuyên bố trở về hiệp nhất với giáo hội mẹ là chính thống Nga. Các tín hữu công giáo Ukraine bị ép sáp nhập vào chính thống Nga và các thánh đường của họ bị nhà nước Liên Xô tịch thu và giao cho chính thống giáo sử dụng. Sau khi Ukraine được tự do và độc lập, các tín hữu công giáo Ukraine Đông Phương với khoảng 5 triệu tín hữu đã phục hồi và đòi lại các thánh đường và cơ sở. Đột nhiên, chính thống Nga bị mất hàng ngàn giáo xứ. Từ đó, hai bên luôn có sự căng thẳng.
Athens, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Nikolaos Printesis phê bình chế độ thế khóa tại nước này, kỳ thị công giáo và các tôn giáo thiểu số không thuộc chính thống giáo. Trong số 10 triệu dân tại Hy Lạp hiện nay, hầu hết là tín đồ chính thống giáo, được coi là quốc giáo tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo The Tablet của Anh Quốc hôm 15 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nikolaos nói rằng hệ thống thuế khóa hiện nay ở Hy Lạp là bất công vì hàng giáo sĩ chính thống được nhà nước trả lương, trong khi các nhóm công giáo và các nhóm Kitô khác không được luật pháp nhà nước nhìn nhận và thường phải chịu thuế nặng hơn. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng các cộng đoàn chính thống giáo ở các nước Âu Châu được giúp các nhà thờ để làm việc thờ phượng, trong khi đó các giáo xứ chúng tôi ở Hy Lạp này không thể chu cấp cho các linh mục và họ cũng chẳng cho chúng tôi mượn nhà thờ, dù là một phòng nhỏ cũng không được. Mới đây, Giáo hội Chính thống Hy Lạp đã tố giác chính phủ tả phái tại nước này là nuôi những thành kiến ý thức hệ chống lại ý thức giáo. Khi một bộ trưởng giáo dục và tôn giáo, ông Konstantinos Gavoglu, yêu cầu các giáo phận chính thống tại đây phải trả thuế.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về tình hình các giáo hội Kitô Trung Đông và lời kêu gọi của các vị thượng phụ công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, theo thống kê mới nhất công bố hồi đầu tháng 8 này, hiện nay có tổng cộng gần 14.526.000 tín hữu Kitô trên tổng số khoảng 258 triệu người dân sống tại Trung Đông, từ đảo Chipro tới Ai Cập, Iraq, Israel, Jordani, Liban, miền Cisjordi, miền Gaza, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và tại thành thánh Jerusalem. Con số trên đây nói về tình hình hồi nửa đầu của năm 2017 này, cho thấy có sự giảm sút gần 214.000 tín hữu Kitô so với tình trạng cách đây 7 năm, nhất là hồi năm 2010, có gần 14.740.000 tín hữu Kitô tại Trung Đông. Thống kê này dựa trên phúc trình của Hiệp hội An sinh Công giáo Cận Đông, gọi tắt là CNIWA, một tổ chức do Đức Giáo Hoàng Pio XI thành lập để hỗ trợ về nhân đạo và mục vụ cho người nghèo ở Trung Đông, Đông Bắc Phi, Ấn Độ và Đông Âu. Phúc trình này phác họa sự di chuyển của các tín hữu Kitô Trung Đông do những đảo lộn trong vùng này những năm gần đây như chiến tranh tại Syria từ năm 2011, tại Iraq và sự xuất hiện cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Những đảo lộn đó đã phá vỡ các nền văn hóa và các nước vốn là chiếc nôi của Kitô giáo, bó buộc các tín hữu của Chúa Giêsu phải xuất cư ra nước ngoài hoặc sống như người tị nạn, tản cư tại các nước láng giềng. Đối chiếu các dữ kiện đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có niên giám của Tòa Thánh, thống kê thế giới hàng năm của cơ quan tình báo CIA Hoa Kỳ, Hiệp hội An sinh Công giáo Cận Đông đã trình bày thực trạng các cộng đoàn Kitô tại Trung Đông như sau. Trước tiên là Iraq, quốc gia có con số Kitô hữu giảm sút tỏ tường nhất vì các cuộc chiến tranh và những xung đột giữa các phe phái khác nhau, tàn phá nước này về mặt kinh tế và chính trị. Trong thập niên 1990, tại Iraq có hơn 1 triệu tín hữu Kitô. Đến năm 2006, chỉ còn gần 300.000 người. Mùa hè năm 2014, xảy ra cuộc xâm chiếm của nhà nước Hồi giáo IS tại vùng bình nguyên Nineveh và thành phố Mosul. Các tín hữu Kitô phải chạy đến miền Kurdistan và các nước láng giềng như Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Có khoảng 140.000 tín hữu Kitô đã rời Iraq.
Tại Syria bị tàn phá vì nội chiến từ năm 2011, các tín hữu Kitô chỉ còn lại một nửa. Từ 2.200.000 người hồi năm 2010 xuống còn 1.100.000 người trong năm nay. Hàng trăm ngàn Kitô hữu đã rời bỏ Syria và người ta hy vọng nếu tình hình được ổn định, các tín hữu có thể hồi hương. Ai Cập là nước có cộng đoàn Kitô lớn nhất ở Trung Đông với 9.400.000 tín hữu Cốt, chiếm 10% dân số toàn quốc, trong đó có khoảng 200.000 tín hữu Công giáo. Tại nước này, những dao động chính trị và kinh tế cùng với những hành vi bạo lực phe phái Hồi giáo chống các tín hữu Kitô đã làm cho 76 thánh đường bị thiêu hủy trong những năm gần đây. Hiệp hội CNEWA cho biết, từ năm 1910 đến nay, số tín hữu Kitô tại nước này giảm một nửa, từ 20% xuống còn 10%. Phần lớn các tín hữu Cốt đã rời Ai Cập, nay đang ở Canada và Hoa Kỳ. Tại Israel, phúc trình cho thấy ngày nay có 170.000 tín hữu Kitô, phần lớn là người Ả Rập Israel và họ tương đương với 2,3% dân số toàn quốc. Năm 1948, khi Israel mới được thành lập, các tín hữu Kitô chiếm 20% dân số. Khi chiến tranh giữa Ả Rập và Israel bùng nổ, nhiều tín hữu Kitô Palestine đã rời khỏi nước này. Ngày nay, bên cạnh các tín hữu Công giáo Menkit, Chính thống, Latin, Armeni và Maronit, có những người di cư từ cựu Liên Xô đến Israel theo luật hồi hương. Phúc trình có đoạn viết, một số quan sát viên nói có hơn 300.000, phần lớn là chính thống. Ngoài ra có 60.000 người Eritrea, Ethiopia, Philippines, Ấn Độ, Trung Mỹ, Romania và Moldavia, phần lớn là Kitô hữu. Tại miền Cisjordani, hay cũng gọi là miền Tây ngạn sông Jordan, có 59.000 tín hữu Kitô, chiếm 2,5%. Hồi năm 2010, chỉ có 50.000. Sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Jerusalem là 15.800 người, trên tổng số dân 870.000 người. Tại Vương quốc Jordan, hiện có 350.000 tín hữu Công giáo, tương đương với hơn 2,2% dân số, đại đa số theo Hồi giáo Sunnit. Với chiến tranh tại Syria, Iraq và sự hiện diện của nhà nước Hồi giáo IS, trong 3 năm từ năm 2014 đến 2017, Jordani đã tiếp đón hơn 300.000 tín hữu Kitô Iraq. Trong số này, 1.000 gia đình đã đi định cư tại Australia và Canada. Tình trạng tại Liban cũng tương tự tại nước này. Hồi năm 1932, số Kitô hữu chiếm một nửa dân số. Ngày nay, số Kitô hữu giảm xuống còn 40%, tức là khoảng 2 triệu người, so với 2,6 triệu người hồi năm 2010. Sự hiện diện của hàng trăm ngàn người tị nạn từ Syria, tất cả đều là những công nhân giá hạ, thúc đẩy nhiều người Liban di cư ra nước ngoài.
Tương lai bấp bênh. Ông Michael Lachivita, giám đốc thông tin của Hiệp hội An sinh Công giáo Cận Đông giải thích rằng, phúc trình cho thấy mặc dù có những bách hại qua dòng thời gian, các tín hữu Kitô tại Trung Đông vẫn kiên trì và chứng tỏ ước muốn sống còn. Tuy bị di chuyển sang nơi khác, để lại sau lưng những trung tâm cổ kính như Antioquia hoặc vùng bình nguyên Ninive, để tới những nơi an toàn hơn như Baghdad và Damascus, họ vẫn kiên trì bảo tồn căn tính, văn hóa, ngôn ngữ và nghi lễ của mình. Họ tái tạo các đan viện và tu viện, nhà thờ và trường học, phát triển trong thời đại mới, cả khi sự cuồng tín, ý thức hệ và sự bất bao dung gia tăng. Nhưng ông Lachivinta cũng nhận định rằng, ngày càng có những người lợi dụng cơ hội đó để rời bỏ vĩnh viễn vùng Trung Đông. Vì thế, thay vì ở lại, họ di cư để làm gia tăng các cộng đoàn Kitô ở Mỹ, Âu Châu và Úc Châu. Các cộng đoàn đó có thành công trong việc nuôi dưỡng và bảo tồn văn hóa cũng như căn tính của họ hay không? Đó là điều phải đợi thời gian trả lời. Trong bối cảnh trên đây, người ta dễ hiểu thông cáo chung của Hội đồng các vị thượng phụ Công giáo Trung Đông công bố hôm 11 tháng 8 vừa qua sau hai ngày nhóm họp trước đó, mùng 9 và mùng 10 tháng 8 tại Diman, nơi trụ sở mùa hè của Đức Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban, để kiểm điểm tình hình phức tạp của các cộng đồng công giáo ở địa phương. Trong những năm qua, hội đồng này không nhóm họp được vì chiến tranh tại Iraq và Syria. Tham dự khóa họp có 7 vị thượng phụ và thủ lãnh công giáo tại Trung Đông, và trong ngày đầu tiên của khóa họp có phiên họp gọi là đại kết với sự hiện diện của các vị thủ lãnh chính thống và tin lành. Trong khóa họp, các vị thượng phụ tập trung vào các vấn đề mục vụ cũng như tình trạng cấp thiết về chính trị và xã hội mà các cộng đồng công giáo ở Trung Đông đang gặp phải. Trong đó có tình trạng số tín hữu công giáo tại đây giảm sút nhiều trong những năm gần đây. Các vị thượng phụ tỏ ra lo âu về tương lai của các giáo hội thuộc quyền và kêu gọi gia tăng nỗ lực để tránh viễn tượng các giáo hội này bị biến mất. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Thượng Phụ Ignace Joseph Ba Yunan, giáo chủ công giáo Syriac, nói rằng cộng đồng công giáo, hay đúng hơn là Kitô giáo ở Trung Đông nói chung, đang sống trong một thứ đường hầm. Chúng tôi không thấy sự chấm dứt bạo lực, các nhóm Hồi giáo cực đoan và các nhóm võ trang khác nhau. nhưng chúng tôi thấy sự khai thác các chính sách xu thời của quốc tế. Họ coi vùng Trung Đông chỉ là một miền với những lợi lộc kinh tế và chiến lược. Đức Thượng Phụ Yunnan nhận xét rằng các tín hữu Kitô trốn chạy khỏi Trung Đông và họ không trở lại, nhất là những người trẻ, vì họ bị đe dọa trong tín ngưỡng các nhân quyền và dân quyền. Trong tư cách là chủ trăn, tất cả các thượng phụ đang thi hành công tác nâng đỡ và bảo vệ. Chúng tôi hiểu những lo sợ và hồ nghi của dân chúng. Chúng tôi ở cạnh họ, bảo đảm sự dấn thân tối đa trên bình diện địa phương và quốc tế, nhưng đồng thời chúng tôi cũng khích lệ tất cả mọi người hãy trở thành chứng nhân về hòa bình và hy vọng. Hội đồng các thượng phụ cũng quan tâm tới tình trạng khó khăn của Liban về vấn đề quá nhiều người tị nạn, phần lớn là những người từ Syria đến đây lánh nạn và đe dọa sự quân bình của đất nước Liban. Cần có những giải pháp tôn trọng tình trạng của những người phải trốn chạy, nhưng đồng thời cũng cần có một kế hoạch tổng quát bảo vệ nhân dân Liban, yêu cầu những người tị nạn hồi hương.
Thông cáo chung, các thượng phụ lấy làm tiếc phải trách cộng đồng quốc tế góp phần làm cho hết giáo hội này đến giáo hội khác ở Iraq, Syria và cả Palestine, Liban, Ai Cập lần lượt suy tàn do tình trạng bất an và nạn xuất cư mà không có phản ứng tương ứng với thảm trạng. Các vị cũng cảnh giác rằng nếu tình trạng này tiếp tục thì đây sẽ thực là một cuộc diệt chủng và là một ô nhục cho nhân loại. Các thượng phụ cũng tố giác những kẻ áp bức đang hành động với ý thức rõ ràng về chủ đích của họ, những kẻ điên rồ đang lạm dụng thái độ chủ hòa của chúng ta. Họ hãy biết rằng công lý của Thiên Chúa sẽ có tiếng nói cuối cùng. Với các tín hữu của chúng tôi nói rằng chúng ta giống như men trong bột, dưới ánh sáng, đang chiếu sáng trong một thế giới đang khao khát Thánh Linh ban sự sống. Chúng ta ăn rễ sâu nơi quê cha đất tổ của các tiền nhân, hy vọng với bất kỳ giá nào vào một tương lai, trong đó như những thành phần của một gia sản chân chính và đặc thù. Chúng ta sẽ được hiểu như những nguồn mạch làm cho xã hội chúng ta và giáo hội hoàn vũ được phong phú tại Trung Đông và Tây Phương. Các thượng phụ lần lượt đưa ra những lời kêu gọi tới các thành phần khác nhau của thế giới. Với cộng đồng quốc tế, các vị nói, với Liên Hiệp Quốc và các nước trực tiếp có liên hệ tới chiến tranh tại Syria, Iraq và Palestine như Nga, Mỹ, Iran, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, chúng tôi yêu cầu chấm dứt các cuộc chiến tranh, trong đó mục tiêu thật là rõ ràng, đó là tàn phá, giết hại, thúc đẩy xuất cư, đẩy mạnh các tổ chức khủng bố, phổ biến tinh thần bất bao dung và xung đột giữa các tôn giáo và văn hóa. Sự tiếp tục tình trạng này và sự không có khả năng thiết lập một nền hòa bình công chính, phổ quát và lâu bền trong vùng, đảm bảo sự hồi hương của người tị nạn và tản cư về gia đình của họ trong phẩm giá và công lý sẽ là một dấu vết ô nhục cho toàn thể thế kỷ 21. Các thượng phụ cũng kêu gọi Đức Thánh Cha Francisco và nói rằng, chúng con hiện nay là một đoàn chiên bé nhỏ, yêu chuộng hòa bình. Một đoàn chiên nhỏ không cậy dựa vào ai khác ngoại trừ Đức Thánh Cha để mời gọi các cường quốc đang cai trị vận mệnh thế giới, vì họ tiếp tục thúc đẩy các tín hữu Kitô đông phương xuất cư và chắc chắn là tiến tới một dự phóng diệt chủng, một thảm trạng về mặt nhân bản, cũng như là một thất bại cho nền văn minh và một sự xúc phạm cho toàn thể nhân loại.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại tình yêu chung thủy của cặp vợ chồng người Nigeria, Robert và Priscilla Oneyaluzi.
Chúa Nhật mùng 9 tháng 10 1994 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cử hành thánh lễ cho hơn 150.000 người thuộc các gia đình từ 103 nước trên thế giới tụ tập về Roma nhân dịp năm quốc tế gia đình. Tối thứ Bảy trước đó, mùng 8 tháng 10, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, một số cặp vợ chồng đã nói lên chứng từ tình yêu của họ trong đời sống hôn nhân. Sau đây là chứng tá tình yêu chung thủy của cặp vợ chồng Robert và Priscilla Oneyaluzi. Ông Robert nói, kính thưa Đức Thánh Cha, Priscilla và con, chúng con đến từ nước Nigeria. Như Đức Thánh Cha đã biết, nền văn hóa của chúng con rất tôn trọng và quý chuộng sự sống. Chúng con xem sự sống là hồng ân cao trọng nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Do đó, khi lập gia đình, chúng con mong ước là rồi đây chúng con sẽ lần lượt cho ra chào đời một đàn con đông đúc. Gia đình đông con là gia đình được Chúa chúc phúc và là gia đình hạnh phúc nhất trần gian. Thế nhưng sau khi chúng con lấy nhau rồi, năm tháng cứ trôi qua mà không có một bóng con nào được chào đời. Những bô lão trong làng bắt đầu lo lắng, các vị khuyên chúng con phải tìm thầy chạy thuốc, hầu có con nối dõi tông đường. Nhiều vị còn khuyên con nên cưới thêm người vợ thứ hai. Riêng con cảm thấy là con không thể nào rút lại lời con đã long trọng thề hứa cùng Priscilla ngày hai chúng con lãnh nhận bí tích hôn phối nơi nhà thờ rằng anh hứa yêu em và trung tín với em trong lúc thịnh đạt cũng như khi gặp cảnh gian nan. Thêm vào đó, con ý thức sâu xa rằng tín hữu Kitô là người tin tưởng sâu xa nơi tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, nếu chúng con biết chấp nhận đau khổ không có con cái như là một thử thách đến từ Thiên Chúa, thì chúng con sẽ biến thử thách này thành tình yêu, một tình yêu rộng lớn quảng đại mà chúng con trao cho nhau và trao cho người khác. Tiếp lời chồng, bà Priscilla thưa với Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, tình yêu của Robê nâng đỡ con rất nhiều. Con hoàn toàn tin tưởng nơi lòng trung tín của chàng. Chàng không bao giờ làm cho con có mặc cảm thua kém những phụ nữ khác chỉ vì mình son sẻ, nhất là trong xã hội Phi Châu, vốn xem những phụ nữ không con là những người vô dụng. Cả hai chúng con tìm được sức mạnh và ánh sáng trong đời sống theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, chúng con quyết định nhận làm con đứa cháu 3 tuổi bị mất mẹ. Một thời gian ngắn sau đó, chúng con lại nhận về nuôi một đứa bé mồ côi 2 tuổi. Chúng con nhớ lời Chúa dạy, việc gì các con làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của anh em thầy là các con làm cho chính thầy. Chúng con tiếp nhận hai đứa trẻ như tiếp nhận chính Chúa Giêsu và hết lòng yêu thương chúng để bù đắp phần nào nỗi đau thương mất mẹ của chúng. Dần dần, những gia đình công giáo khác trong làng cũng theo gương chúng con. Gia đình Sam và Cecilia mặc dầu nghèo và có đến 7 người con, nhưng hai người cũng sẵn sàng nhận nuôi thêm 2 trẻ khác thuộc một gia đình quá đông con và quá nghèo. Sau 7 năm thành hôn, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có con, thì bất ngờ con mang thai và sinh một đứa con trai. Chúng con đặt tên cho nó là Samuel Nwachukwu, trong thổ ngữ chúng con có nghĩa là đứa con của Chúa. 1.5 năm sau, chúng con lại có thêm đứa con thứ hai, lần này là một bé gái. Chúng con đặt tên cho nó là Ogechukwu, có nghĩa là thời giờ của Chúa tốt đẹp nhất. Sau cùng, ông Robert nói với Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện rằng, việc mở rộng lòng đón nhận sự sống cũng là tâm tình chúng con đáp lại tình yêu của Chúa trong ý thức sâu xa về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Chúng con cũng sống bậc vợ chồng một cách quảng đại hơn trong sự tôn trọng, yêu thương và trung tín với người bạn đường của mình.
Trong phần cuối của chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh, trình bày về Thánh vịnh 95, lắng nghe tiếng Ra-vê, Chúa tối cao của các thụ tạo và mục tử của Israel.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh vịnh 95 là một trong những thánh vịnh quen thuộc nhất của sách Thánh vịnh vì nó được dùng như thánh vịnh mở đầu các lời chúc tụng của buổi kinh sáng. Nó gồm hai phần khác nhau trong giọng điệu cũng như trong nội dung. Phần thứ nhất, các câu 1 tới 7a có các sắc thái của thánh thi chúc tụng sự vĩ đại cao cả của Gia-vê Thiên Chúa của dân Israel, là đấng tạo hóa, là Chúa của vũ trụ và là núi đá cứu độ của dân Ngài. Phần 2, các câu từ 7b tới 11 là một lời sấm, qua đó Thiên Chúa nhớ lại cung cách sống của thế hệ trong sa mạc. Một dân cứng đầu cứng cổ và có con tim sai lạc, và cảnh cáo cộng đoàn đừng bắt chước gương xấu ấy để không bị cùng một loại trừng phạt là mất đi đất hứa, nơi nghỉ ngơi Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân được tuyển chọn. Tuy có sự khác biệt triệt để như trên, nhưng không thể nói rằng chúng ta đang đứng trước hai thánh vịnh hay hai mảnh thánh vịnh được nhập làm một, nhưng nó là một sáng tác duy nhất, ít nhất là trong hình thái biên soạn cuối cùng của nó, và được hiểu như phụng vụ chúc tụng lòng thành tín của Thiên Chúa, giống như Thánh Vịnh 81, cả khi nó có ít yếu tố hơn Thánh Vịnh 81. Thật ra một trong các đặc tính của các phụng vụ loại này là sự đa diện và các phần khác nhau trong việc sáng tác chúng. Văn thể là phụng vụ chúc tụng lòng trung thành của Gia-vê. Thánh Vịnh gồm lời mời gọi long trọng cử hành trong hình thái thánh thi, các câu 1-7a, lời cảnh cáo dưới hình thức lời sấm, các câu 7b-11. Phần đầu của phụng vụ thường bao gồm lời mời tham dự tích cực và tươi vui vào hành động phụng tự. Nó bao gồm một lời mời kép, được đi kèm bởi một lời tuyên xưng kép trong hình thái thánh thi, được dẫn nhập bởi từ ki, có nghĩa là bởi vì. Hãy đến đây ta reo hò mừng Gia-vê, tung hô người là núi đá độ trì ta, vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn, bởi Gia-vê là Chúa Trời cao cả, là đại dương trổi vượt chư thần, nắm trong tay bao vực sâu lòng đất, giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nắn cũng thuộc về người. Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn nhan Gia-vê là đấng dựng nên ta, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Anh em hãy đến đây, chúng ta hãy vỗ tay. Lời mời tươi vui tham dự là đặc thái của các thánh vịnh cử hành sự trung thành của Gia-vê. Tác giả Thánh Vịnh 81 viết, reo lên mừng Thiên Chúa đấng trợ lực chúng ta, hò vang dậy đi nào, kính Chúa nhà Gia-cóp, đàn hát lên nào, hòa nhịp trống cơm, bổng trầm reo tiếng cầm, tiếng sắt. Tác giả Thánh Vịnh 105 thì thúc giục, Hallelujah, hãy tạ ơn Gia-vê, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa và suy gẫm mọi kỳ công của người. Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Lời mời này cũng là đặc thái của các thánh thi cử hành sự cao cả vĩ đại của Thiên Chúa. Chẳng hạn, tác giả Thánh Vịnh 47 mời gọi các dân nước như sau. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo. Tác giả Thánh Vịnh 100 thì mời gọi, hãy tung hô Gia-vê, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Gia-vê với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Núi đá cứu độ là đề tài của sách Đệ Nhị Luật, nhưng cũng gặp trong các phụng vụ loại này. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 78 nhắc tới sự khi gặp khốn khó hiểm nguy và đau khổ, dân Do Thái mới nhớ rằng Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân, Thiên Chúa tối cao là đấng cứu chuộc họ. Nhưng nhiều thánh vịnh vương quyền cũng có kiểu diễn tả như thế. Với các hành động tạ ơn, tô đốt trong tiếng Do Thái, ám chỉ các lễ tế tạ ơn Thiên Chúa đặc biệt ưa thích, Thiên Chúa cao cả như sự cao cả của vương quyền Ngài. Trên tất cả mọi thần minh là kiểu nói của niềm tin của dân Israel liên quan tới sự duy nhất hay siêu việt của Thiên Chúa, loại trừ mọi thần linh khác đua tranh với Ngài. Đây là đề tài chuyên biệt của các thánh vịnh vương quyền, như viết trong Thánh Vịnh 96. Chúa thật cao cả xứng muôn lời ca tụng, khả tôn khả úy hơn chư thần, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Gia-vê, người sáng tạo trời cao. Vì niềm tin đó là điều kiện đầu tiên của giao ước do Thiên Chúa áp đặt cho Israel, việc nhắc tới chuyện thực thi nó là một điểm bắt buộc của các phụng vụ chúc tụng lòng trung thành của Gia-vê Thiên Chúa. Như viết trong Thánh Vịnh 81, dân ta hỡi, nghe ta cảnh cáo, Israel này phải chi ngươi chịu nghe ta, thì đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang chớ hề cúng bái. Các vực sâu của đất ở trong quyền lực của Ngài, đây là đề tài tạo dựng thường gặp trong các thánh vịnh tạo dựng. Nó cũng là một đề tài của nền văn chương Đệ Nhị Luật. Hãy đến đây chúng ta hãy phủ phục, giống như lời mời đầu tiên, được dùng cho việc tuyên xưng Gia-vê như Thiên Chúa thật duy nhất và là Chúa tối cao của thụ tạo. lời mời thứ hai này chuẩn bị cho việc tuyên xưng lần thứ hai Giave là mục tử của dân Ngài. Việc phủ phục là cử chỉ kính trọng đối với nhà vua như dấu chỉ sự thừa nhận và thần phục và tùy thuộc của mình. Được đưa vào trong lãnh vực phụng tự, cử chỉ proskynesis, tiếng Latin là adoratio, thờ lạy, ám chỉ việc dân chúng nhận biết sự thống trị tối thượng của Thiên Chúa trên thế giới nói chung và trên dân Ngài nói riêng. Bởi Ngài là Thiên Chúa chúng ta và chúng ta là dân Ngài chăn dắt, là công thức quen thuộc của giao ước, qua đó Israel thuộc về Giave và Giave thuộc về Israel, như ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 31. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, sấm ngôn của Giave. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng, lề luật của ta, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Hình ảnh Giave hay nhà vua là mục tử của dân Israel cũng rất quen thuộc trong vùng Đông Phương và thời xa xưa, dịch sát chữ là đàn chiên của tay Ngài. Các câu từ 7b tới 11 là phần 2 của phụng vụ, bao gồm lời cảnh cáo dưới hình thức lời sấm, với sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa là đấng nói chuyện với dân Ngài trong ngôi thứ nhất. Lời cảnh cáo của Thiên Chúa được dẫn nhập bằng một lời mời lắng nghe tiếng Chúa, được diễn tả trong hình thái bày tỏ nguyện vọng. Khác với lời cảnh cáo tương tự trong Thánh Vịnh 81, ở đây trong Thánh Vịnh 95 không có các lời Thiên Chúa hứa theo sau, vì tất cả tập trung nơi ký ức của thế hệ bất trung trong sa mạc và sự trừng phạt làm gương qua việc họ bị loại trừ khỏi đất hứa. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, người phán các ngươi chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách ta, dù đã thấy những việc ta làm. Suốt 40 năm dòng giống này làm ta chán ngán, ta đã nói, đây là dân tâm hồn lầm lạc, chúng nào biết đến đường lối của ta, nên ta mới thịnh nộ thề rằng, chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của ta. Ôi nếu hôm nay các ngươi nghe tiếng Ngài, câu này vừa mời gọi lắng nghe, vừa làm thành điều kiện. Chỉ khi biết lắng nghe tiếng Thiên Chúa, Israel mới có thể tránh được sự trừng phạt đã đổ trên đầu thế hệ cha ông của họ, thời lang thang trong sa mạc. Ngày hôm nay là xác định thời gian phát xuất từ việc thời sự hóa phụng tự và là một đặc tính của lời khích lệ đệ nhị luật. Gần gũi với văn bản của chúng ta nhất là văn bản chương 27 sách đệ nhị luật viết rằng, ông Mô-xê cùng với các tư tế Lê-vi nói với toàn thể Israel rằng, anh em hãy nghe tiếng Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, và đem ra thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Đừng cứng con tim của các ngươi. Cứng lòng và cứng đầu cứng cổ là lời Thiên Chúa thường trách dân Israel, không phải chỉ liên quan tới thế hệ trong sa mạc qua lời của ông Mô-xê, mà cũng liên quan tới các thế hệ khác qua các ngôn sứ nữa. Thiên Chúa trách dân Israel thuộc các thời đại sau này. Để cho thái độ cứng lòng này chiến thắng, có nghĩa là sự hư hại của dân nước được tuyển chọn. Thắng vượt được nó, có nghĩa là được cứu rỗi, như viết trong Thánh Vịnh 81. Nhưng dân ta đã chẳng nghe lời, Israel nào đâu có chịu. Ta đành mặc cho họ lòng chai dạ đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi. Ôi dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta chỉ, thì hết những thù địch của chúng, những kẻ hà hiếp chúng xưa nay, ta tức khắc trở tay quật ngã. Meriba và Massa, việc nhắc lại Meriba có nghĩa là thử thách và Massa có nghĩa là phản đối, như cung cách sống của dân Do Thái trong sa mạc là một trong các yếu tố đặc thù của các buổi cử hành phụng vụ, chúc tụng lòng trung thành của Gia-vê, cũng như của các khích lệ đệ nhị luật. Cha ông các ngươi đã thử thách ta, trái với Thánh Vịnh 81 câu 8, trong đó thử thách nước tại Meriba đã là một chứng cớ Thiên Chúa làm trên dân để thanh tẩy niềm tin của họ. Ở đây sự kiện Massa và Meriba được trình bày trong cùng cách thức được trình thuật trong chương 17 câu 1 tới câu 7 sách Xuất Hành và chương 20 câu 1 tới 13 sách Dân Số, như là tội biểu tượng của dân Israel trong sa mạc, nghĩa là sự kiện họ thiếu lòng tin nơi Thiên Chúa đến độ bị phạt không được vào đất hứa. nhưng chúng đã kinh nghiệm công việc của ta, dịch sát chữ là trông thấy việc Thiên Chúa làm. Israel đã nghi ngờ khả năng thực sự của Thiên Chúa cứu giúp họ trong các điều kiện sống cam go trong sa mạc, nhưng họ đã thấy quyền năng của Ngài cho họ ăn uống no đủ. Chính thái độ thiếu lòng tin này khiến cho dân Do Thái kéo đổ trên họ các đánh phạt của Thiên Chúa như viết trong Thánh Vịnh 81. Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì người đãi cho thứ đó, nhưng khi họ chưa kịp đã thèm, khi miếng ăn còn chưa kịp nuốt, thì cơn giận Chúa Trời đã bừng lên phạt họ. Chúa giết ngay những người khỏe nhất Israel, Chúa giết liền bọn trai trẻ ấy. Thế mà dân cứ phạm thêm bao tội lỗi, chẳng buồn tin việc lạ Chúa làm. Đặc biệt Thánh Vịnh 106 nhắc lại những gì dân Do Thái đã phải gánh chịu vì thái độ cứng lòng tin của họ. Suốt 40 năm là thời gian dân Do Thái lang thang trong sa mạc. Truyền thống đệ nhị luật coi nó như thời gian Thiên Chúa lo lắng, săn sóc cho dân Do Thái. Ở đây trong Thánh Vịnh 95, nó diễn tả sự chán ngán buồn nôn của Thiên Chúa trước các nổi loạn vô ơn lập đi lập lại của dân Ngài, vì họ có con tim sai lạc. Các thế hệ trong sa mạc, cũng như các thế hệ đến sau, không hiểu các đường lối của Thiên Chúa, nghĩa là việc hành xử của Ngài. Không chỉ qua các bằng chứng, mà nhất là qua các ân huệ ngoại thường Ngài làm để cho họ tin tưởng và gắn bó yêu thương Ngài. Vì thế ta thề trong sự phẫn nộ của ta, Thiên Chúa quyết định cho toàn thế hệ nổi loạn chết hết trong sa mạc trước khi dân được tuyển chọn vào đất Canaan. Lời thề là của truyền thống đệ nhị luật. Chúng sẽ không đạt đến chốn yên nghỉ của ta. Đất hứa là nơi nghỉ ngơi Thiên Chúa dành cho dân Ngài sau bao nhiêu biến chuyển khác nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.